quý vị, buổi sáng nay chúng ta học trong công vụ đoạn 25 từ câu 23 cho đến công vụ đoạn 26 câu 8 với tựa đề là quyền năng thật của chia sẻ phúc âm. Trước đây, một số hội thánh trong vùng của chúng ta quảng cáo trên radio, quảng cáo trên báo, họ để những cái bản hiệu là Chúa Giêsu chữa lành. Mục đích của họ là mời đồng bào ai có bệnh tật gì đến để được cầu nguyện để có thể chữa lành cho. Họ dùng việc chữa bệnh, nói tiếng lạ để bày tỏ quyền năng của Chúa. Và ngày nay nhiều hội thánh vẫn còn dùng phương cách này để đem người khác đến nhà thờ. Trong hội chợ Tết năm vừa rồi tại Mar Square, chúng tôi cũng có thấy điều này vẫn còn tiếp tục. Và điều này không có gì mới lạ. Phaolô đã nói cách đây 2000 năm ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất rằng trong khi người Giu-đa thì đòi phép lạ, người Gê-rét thì tìm sự khôn ngoan, nhưng mà chính ông thì giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay, Phaolô là người đã được thấy phép lạ của Chúa thể hiện trên ông. Và dù ông là người cũng đã từng làm phép lạ, nhưng mà chúng ta thấy Phaolô không dùng phép lạ để mà lôi cuốn người khác đến với phúc âm tin lành hay là đến với Chúa Giêsu. Phaolô chỉ làm chứng về Chúa Giêsu trước mặt vua Agrippa và những người cùng ở tại đó. Trong câu chuyện, sau khi quan Phê-tu đưa Phaolô để tra xét thế nào, hay là tìm lý do tại sao dân Giu-đa muốn giết ông, thì lần này trong đoạn 25 câu 23 thì sang đến đoạn 26 thì chúng ta thấy vua Agrippa và Berenice đến để mà tra xét tiếp tục nữa. Và trong phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay, tôi muốn cùng tất cả quý vị chúng ta đứng nơi Phaolô đứng, tin điều Phaolô tin, và đặc biệt hơn nữa là nói về phúc âm tin lành như Phaolô đã nói. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một thế giới giàu có danh tiếng, nhưng mà lại thế giới chúng ta đang sống là lại thù nghịch, chống đối lại quyền năng giàu có ân sủng của Chúa Cứu Thế Giêsu, là Đấng đã sống lại từ cõi chết. Do đó, việc tiếp xúc và đem phúc âm tin lành của Chúa Giêsu đến cho người chưa biết Chúa không phải là dễ, nhưng mà là một điều rất là thách thức. Như vua Agrippa là người sang trọng, có quyền hành, nhưng mà lại từ khước và chống đối với đạo của Chúa. Nhưng mà còn ngược lại thì Phaolô là người tràn ngập đức tin nơi con của Đức Trời, là Đấng đã yêu thương ông, đã hy sinh chính vì ông, và Ngài đã chết và sống lại, và là Đấng đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời. Khi viết thư cho hội thánh tại Ephesio thì Phaolô nói: "Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao? Phaolô cầu xin Chúa mở mắt, soi sáng, ban thần trí để có thể thấy được ân sủng và quyền năng của Chúa. Và đó là điều mà chúng ta khi chia sẻ về phúc âm tin lành của Chúa cho người khác, là điều mà Chúa làm việc, chứ không phải chúng ta. Chúng ta học một vài điểm về quyền năng chân thật trong việc chia sẻ phúc âm. Trước hết chúng ta bắt đầu với Phaolô, là cái tâm tình hạ mình của ông, thưa quý vị. Trong câu 1 cho đến câu 4 của đoạn 26, được phép của vua Agrippa để mà trình bày lý do như thế nào, thì Phaolô tại đây ông nói rằng ông lấy làm may. Lấy làm may, hay nói một cách khác là Phaolô xem đây là một cơ hội, một đặc ân mà ông trình bày về niềm tin của mình trước mặt vua và những người đang hiện diện tại đó. Chúng ta thấy Phaolô dùng cơ hội này, ông không nói những lời mỉa mai hay là khiêu khích các bậc cầm quyền, nhưng mà nói với một cái thái độ là kính phục, tôn trọng, ngay cả những người mà không đáng được tôn trọng và kính phục. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị kinh nghiệm ở trong cái hoàn cảnh nói chuyện với những người ăn nói rất là sắc sược hay là nói hồ đồ, dù họ có chức vụ hay là quyền thế không? Chúng ta cần học theo tinh thần của Phaolô, kính nể lễ độ với mọi người. Và chúng ta bắt đầu trình bày với những người này như thế nào? Có phải là chúng ta xem mình là những người hiểu biết hơn họ không? Khôn ngoan hơn họ không? Hay là chúng ta đến với họ với tinh thần xem họ như là những người mà quý giá trước mặt Chúa, và họ cũng cần sự cứu rỗi của Chúa như chúng ta? Chúng ta cần giúp đỡ cho họ thấy cái tầm quan trọng của linh hồn, sự phán xét cuối cùng của Chúa cho tất cả hay là trên tất cả mọi người, họ cần phải biết. Điểm khác nữa chúng ta cần học từ Phaolô tại đây. Thưa quý vị, dầu khi chúng ta chia sẻ phúc âm tin lành, chúng ta có mục đích nói chuyện với lại người tin Chúa, nhưng mà chúng ta cũng cần bày tỏ cái lòng quan tâm, chú ý, cũng như thích thú lắng nghe những gì mà họ chia sẻ, và có thể chúng ta có thể nói những điểm mà cùng giống với họ. Tại đây Phaolô nói ông cũng là những người Do Thái như họ, ông cũng có lòng tin sốt sắng về Chúa như họ. Nhưng mà Phaolô nói ở trong Côrintô thứ nhất đoạn 9, ông nói rằng vả tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa tôi ăn ở như một người Giu-đa hầu cho được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, thì tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp hầu cho được những người dưới quyền luật pháp. Và với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời tôi không phải là không có luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Đấng Christ, song tôi cũng ở như là một người không luật pháp. Trong mọi hoàn cảnh, Phaolô ở giống như người ta để có thể chia sẻ phúc âm tin lành cho người ta. Nhưng mà thưa quý vị, Phaolô nói những điều này không có nghĩa là người ta sống như thế nào thì ông cũng sống như thế đó. Không có nghĩa là người ta sống sa đọa rồi Phaolô cũng sống sa đọa. Có người đọc phần Kinh Thánh này và thấy Phaolô nói như thế đó thì áp dụng rằng tôi phải vào nơi sòng bạc để mà tôi đánh bạc, để mà có cơ hội nói chuyện với những người tại đó. Hay là tôi phải ăn chơi trụy lạc, ăn nhậu trụy lạc, để rồi tôi có thể nói chuyện với những người như vậy. Thưa hội thánh, điều này không khác gì chúng ta đi ra freeway và chúng ta cầu nguyện xin Chúa bảo vệ bình an không bị xe đụng. Ông mục sư Gordon Kennedy ông nói rằng chúng ta không thể chia sẻ phúc âm tin lành nếu chúng ta không hiểu lời của Chúa. Chúa Giêsu là ai và Ngài đã làm gì cho chúng ta? Và chúng ta không thể chia sẻ phúc âm tin lành nếu chúng ta không biết người mình nói đó là ai. Phaolô đã học theo cách nói chuyện của Chúa Giêsu. Với Nicodem là một người giáo sư, một người dạy về luật pháp, thì Chúa Giêsu nói về thần học. Với một người đàn bà Samari là một người có đời sống trụy lạc, thì Chúa Giêsu nói về đạo đức. Với một người trai trẻ giàu có thì Chúa Giêsu nói về vấn đề tiền bạc. Chúng ta cần học theo gương của Chúa Giêsu, theo Phaolô, để biết điều chúng ta cần phải nói và người mà chúng ta cần phải nói để đem phúc âm tin lành đến với họ. Điểm khác chúng ta học trong phần Kinh Thánh này trong câu 4 và câu 5. Thưa quý vị, Phaolô không giấu giếm điều gì về đời sống riêng tư của ông. Và Chúa có thể dùng quá khứ của quý vị, kinh nghiệm của quý vị để làm vinh hiển cho Ngài. Người chưa biết Chúa thường muốn nhìn thấy con người thật của chúng ta. Họ muốn nhìn thấy đời sống của chúng ta được thay đổi và được thay đổi như thế nào. Phaolô nói trong câu 4 như thế nào? Cách ăn nết ở của tôi từ lúc tuổi trẻ nơi giữa bổn quốc tôi và tại thành Jerusalem thì mọi người Giu-đa đều biết cả. Thưa quý vị, người chưa biết Chúa, người ta chưa nhìn thấy Chúa như thế nào, nhưng mà người ta nhìn thấy đời sống của chúng ta. Đời sống của chúng ta như thế nào thì người ta sẽ nhận định và biết Chúa của chúng ta như thế đó. Thưa quý vị, đời sống của quý vị, khi người ta nhìn thấy thì người ta sẽ nói Chúa của chúng ta như thế nào. Người ta sẽ muốn đến để được Chúa thay đổi đời sống của họ giống như chúng ta, hay là người ta nhìn thấy đời sống của chúng ta và người ta chê cười. Chúng ta sang điểm kế tiếp, đó là Phaolô trình bày lý do người ta kiện cáo ông về lời hứa của Đức Chúa Trời là Ngài có thể khiến kẻ chết sống lại trong câu 6 và câu 8, đến câu 8. Thưa quý vị, chỉ có niềm tin của người tin Chúa mới biết rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra con người bằng bụi đất. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 ghi lại, Đức Chúa Trời lấy bụi đất, nén lên hình người và hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở thành một loại sinh linh hay là một loại sống động. Quý vị nghĩ con người có thể lấy đất hay là đất sét nắn lên một con người khác được không? Chắc được phải không quý vị? Con người có thể lấy đất sét làm ra một người, nhưng mà con người không thể làm cho cái hình dạng bằng đất sét đó có thể sinh động hay là sinh sống, hay là có sinh khí trong đó được. Cái vật mà con người làm ra thì không thể cử động. Một vật mà con người làm ra thì Kinh Thánh có thể Kinh Thánh nói rằng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không có hơi thở. Chúng ta thấy con người không thể làm ra một vật có thể sống động, biết nói, biết suy nghĩ, có hơi thở như là con người của chúng ta. Nhưng mà điều lạ là con người cúi lại xuống trước những cái vật mà họ làm ra đó. Điều đó rất là vô lý. Nhưng mà quý vị nghĩ tại sao con người lại có thể làm điều vô lý đó? Câu trả lời ngắn gọn, tại vì con người ở trong tối tăm. Và chỉ khi nào Đức Chúa Trời soi sáng thì con người mới biết việc của họ làm là vô lý, và họ mới đến cùng Đức Chúa Trời để thờ phượng Chúa là đấng tạo dựng ra mà thôi. Trở lại quyền phép của Đức Chúa Trời trong việc sáng tạo ra con người. Thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời có thể tạo ra con người bằng bụi đất, nếu Đức Chúa Trời có thể hà sinh khí vào lỗ mũi để con người trở thành một loại vật sống động, thì Đức Chúa Trời đó có thể làm cho con người chết sống lại được hay là không? Chắc chắn là được. Thưa quý vị, trong các tôn giáo khác, họ không có niềm tin về sự sống lại của thể xác. Một vài tôn giáo khác thì tin vào việc đầu thai, và đầu thai như thế nào thì họ cũng không hiểu làm sao để đầu thai, và đầu thai ra như thế nào thì chính họ cũng không biết. Nhưng mà chỉ trong niềm tin của người tin Chúa thì chúng ta thấy được Chúa là đấng sẽ làm cho thể xác của chúng ta đã biến trong đất trở thành thân thể của chúng ta trở lại, và Ngài ban cho linh hồn trở lại, và Ngài sẽ làm cho chúng ta sống lại nơi ngày cuối cùng. Chúng ta rút ra một số bài học trong phần Kinh Thánh hôm nay. Trước tiên hết, thưa quý vị, chúng ta cần nhận biết chính mình, mỗi người đáng bị hình phạt tội lỗi của mình, bởi vì chúng ta không biết Thượng Đế, không biết Chúa là ai. Nhưng mà nhờ ơn thương xót của Ngài, Chúa Giêsu đã đến thế gian để tìm và cứu chúng ta. Chúng ta cần nhận biết Đức Chúa Trời là đấng ban ân sủng để chúng ta được cứu. Và chính Đức Chúa Trời cũng là đấng ban cho chúng ta đức tin, và Ngài mở lòng chúng ta và kéo chúng ta đến với Ngài. Chúng ta cần biết sơ về những người mà chúng ta cần nói về Chúa cho họ. Chúng ta cần nhận biết như Phaolô, đây là một đặc ân, đây là một phước hạnh để nói về Chúa cho người khác. Và chúng ta đến với người chưa tin Chúa trong tinh thần hạ mình, khiêm nhường, tôn trọng, quan tâm, lắng nghe họ. Và điều quan trọng hơn nữa, không phải là chúng ta chỉ nói, nhưng mà đời sống của chúng ta là một lời, là một bài làm chứng thế nào Chúa cứu chúng ta và Chúa thay đổi đời sống chúng ta. Xin Chúa ở cùng dạy chúng ta qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện.